giảng tọa nhân sanh hạnh phúc. Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp? Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc. Số 1, tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước giáo dục con cháu của họ như thế nào? Số 2, thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào? Số 3, quy tắc nhân sanh đầu tiên, đệ tử quy. Ngày 20 tháng 11 năm 2004, thành phố Hải Khẩu, trung tâm Dở Lòng Quốc học Hiếu Liêm. Tập 32. Các vị bằng hữu xin chào mọi người. Chúng ta vừa đã nói đến đối với hết thảy mọi người phải cung kính, phải có lòng yêu thương, bao gồm cả việc đối với người xấu cũng không ngoại lệ. Bởi vì thời đại hiện nay đang thiếu dần đi sự giáo dục. Người Trung Hoa thì đã mất đi sự giáo dục của Thánh Hiền từ 2 đến 3 thế hệ rồi. Bởi vì tiên nhân bất thiện, cha mẹ họ vô tri, không biết đạo đức, không lời gì để nói, cũng không thể trách họ, không có ai dạy họ. Chúng ta phải ngừng lại việc chỉ trích phê bình người khác, mà phải đề khởi sự quan tâm, bao dung của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được rồi thì phải có sứ mệnh này, có phần trách nhiệm này, đem những giáo huấn Thánh Hiền truyền phát lại cho những người có duyên bên cạnh chúng ta. Phím ái chúng, yêu thương những người thân bạn bè bên cạnh chúng ta phải thực tiễn. Từ chỗ nào vậy? Đệ tử quy có nói đến mình có tài chớ dùng riêng, người có tài không chỉ trích. Bản thân mình có năng lực thì phải chủ động đi giúp đỡ người khác. Người khác có tài hoa thì tuyệt đối không nên đố kỵ với họ. Hễ có sự đố kỵ thì tâm cung kính của chúng ta đã mất đi rồi. Thời đại hiện nay người ta rất sợ giúp đỡ người khác, sợ bản lĩnh của mình bị người ta học mất. Tôi còn nhớ tôi có nghe một bài báo cáo, có hai chị em nọ ngồi thảo luận với nhau. Người chị nói, hôm nay có một đứa bạn học hỏi chị bài toán này làm như thế nào. Chị biết làm nhưng chị không chỉ cho nó. Đứa em mới nói, còn em thì sẽ chỉ cho nó biết, nhưng em sẽ chỉ cho nó làm sai bài toán. Hiện tượng này hiện nay đang tồn tại. Vì sao vậy? Bởi vì trẻ từ nhỏ đã được dạy cạnh tranh, cho nên không thấy được người tốt. Tâm lượng càng ngày càng nhỏ hẹp. Tâm lượng vừa nhỏ hẹp thì phước phần cũng giảm xuống. Tâm lượng hễ nhỏ hẹp thì sẽ không biết lấy dài bù ngắn, sẽ không biết thấy người tài mà muốn học theo họ. Thế là rước lấy cho cuộc đời những họa hại rất lớn. Cho nên chân thật là chúng ta phải luôn luôn giáo huấn cho trẻ tự mình có khả năng giúp đỡ người khác thì phải tận thêm một phần sức lực. Vì rốt cuộc giúp đỡ cho người khác thì có lợi ích gì? Đương nhiên người giúp người thường được người giúp lại. Vì sao mà rất nhiều người khi xảy ra chuyện thì lại có rất nhiều bạn bè tranh nhau để giúp đỡ họ? Đó đều không phải là ngẫu nhiên. Vì sao mà khi chúng ta có chuyện thì không có một người nào đến giúp đỡ chúng ta vậy? Nhân chính là ở tại việc thời thời khắc khắc rộng kết thiện duyên. Tôi còn nhớ khoảng thời gian mà tôi đi học thêm. Lúc đó học phụ đạo 10 môn, tổng cộng có 13 môn. Các vị bằng hữu sẽ rất khó tưởng tượng, từ môn âm nhạc, môn mỹ thuật cho đến môn thể dục đều phải học thêm, và lại đều phải thi từ đầu tới cuối. Tôi lúc đó đã lâu không đụng đến sách giáo khoa, có một số môn đã mười mấy năm không hề đụng đến. Nhưng mà khi tôi đi thi thì tôi rất có lòng tin. Vì sao vậy? Bởi vì mục tiêu của tôi kiên định, tôi nhất định là phải làm giáo viên. Thi một năm mà không đậu thì tôi sẽ thi hai năm, thì hai năm không đậu thì tôi sẽ thi ba năm. Thi chừng nào đậu thì thôi. Cho nên mục tiêu là xác định rồi. Rất nhiều người vì đường dài mà bỏ cuộc giữa chừng, họ không thể kiên nhẫn. Bởi vì thứ nhất là tôi đã rất kiên định, thứ hai là tôi rất chuyên chú, lòng không nghĩ ngợi gì khác, không nghĩ này nghĩ nọ. Chắc bởi vì tôi không có bạn gái. Người ta có bạn gái cho nên người ta phân tâm. Cho nên khi làm việc thì phải chuyên chú. Tiếp đến, thái độ khi đọc sách và thái độ khi nghe giảng của tôi, chính là bài giảng hôm nay sau khi học xong thì tôi phải nắm bắt hết. Nếu như hôm nay học xong mà tôi còn có chỗ nào đó chưa hiểu thì tôi lập tức sẽ chạy đi tìm thầy đó. Giả như thầy đó mà đi quá nhanh, tôi đuổi theo không kịp, thì tôi sẽ đi tìm người bạn học giỏi cái môn đó nhất, thảo luận với người bạn đó. Cho nên việc học tập tuyệt đối không thể cứ gác lại đó, mà phải ngay lập tức học cho hiểu. Bạn mỗi ngày đều gác lại một ít, đến sau cùng thì dồn lại sẽ rất nhiều. Bạn lúc đó sẽ không thể làm gì. Cho nên việc hôm nay, hôm nay làm. Và còn có một điểm trong đó làm tôi ấn tượng sâu nhất, đó là bất kỳ một bạn học nào đến hỏi tôi đều rất nhất định tận tâm tận lực hướng dẫn. Kết quả là chúng tôi vô tình trồng cây, cây lại thành hàng. Chúng tôi chỉ là giúp đỡ người khác một cách tự nhiên, nhưng vì chúng tôi thường thường hướng dẫn cho người khác. Thí dụ như nói bài toán này, tôi không phải là biết làm, nhưng mà biết dạy người khác cách làm. Cảnh giới như thế nào? Nâng thêm một bậc. Cho nên khi đề tài đó mà thay đổi thì rất nhiều người không thể tính ra được. Cho nên chúng ta luôn luôn chỉ dẫn người khác phải làm thế nào để quá giải vấn đề. Cho nên tuy là đề mục làm dù rất ít, nhưng cảnh giới nâng cao rất nhanh. Đích thực là đã ấn chứng được việc bố thí pháp thì được thông minh trí huệ. Cho nên tôi trong hơn 4 tháng đó, môn toán mà tôi học không có bao nhiêu bài cho lắm, còn đem một số bài của lớp học thêm khác để nghiên cứu với tôi. Tôi nghe cả bài trong lớp học thêm của mình cũng chưa làm hết. Thế nhưng thi năm thứ nhất tôi được 88 điểm môn toán. Năm thứ hai lại tham gia kiểm tra thi dạy thế, tôi cũng đã hơn một năm không làm bài toán nào. Thế nhưng lúc thi thì đạt được 90 điểm. Vì sao vậy? Bạn học tập thật sự vững vàng. Là dạy người khác như thế nào, toàn bộ làm sao để suy nghĩ, bạn đã vững vàng rồi. Không phải chỉ là biểu hiện cách tính toán bên ngoài như thế nào. Năm thứ ba thi chính thức để làm giáo viên là được 88 điểm. Vì thế mà thật sự đã cảm nhận được bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, chân thật bất hư. Cho nên chúng ta mới dạy trẻ là mình có tài chớ dùng riêng, tự mình tiến bộ nhiều nhất, đây mới là chân tướng. Thông nịnh giàu chớ khinh nghèo. Đối với người nghèo thì cũng phải tôn trọng. Đời người có được mấy lần lên xuống, chúng ta không thể dậu đổ bìm leo. Đây là không có tâm cung kính đối với người. Kỳ thực khi là một người không biết cung kính đối với người khác thì người bị tổn hại trước tiên là ai vậy? Chính mình. Đúng vậy, tâm niệm của chính mình đã sai rồi thì sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thân tâm của bạn. Cho nên khi là một người không biết cung kính đối với người khác, trên gương mặt của họ không còn ánh sáng nữa. Khi là một người luôn biết giúp đỡ người khác, bạn mà nhìn thì sẽ thấy ánh sáng trên gương mặt của họ. Cho nên không nịnh giàu. Khi chúng ta đi nịnh hót bỡ đỡ người khác thì cái tâm đó đã không còn đáng mến nữa, mà thành ra rất là khó coi. Người không rảnh chớ não phiền, người bất an không quấy nhiễu. Cho nên có sự cung kính và yêu thương đối với người khác chính là áp dụng vào từng ly từng tí, vào trong việc xử sự giữa con người với nhau trong cuộc sống. Cho nên khi bạn muốn nói chuyện với người ta thì trước tiên cần phải quan sát chính là gì? Họ hiện tại có bận hay không? Bạn xem hiện nay rất nhiều trẻ nhỏ, mẹ của chúng đang nấu thức ăn. Đứa con hễ có bất kỳ vấn đề gì thì lập tức chạy vào, nhất định bắt người mẹ phải trả lời với chúng. Đây là không cung kính đối với cha mẹ. Đang phải nấu thức ăn, bạn phải cảm thông cho cha mẹ chứ. Đợi nấu xong rồi hãy xử lý. Cho nên cũng như vậy, khi chúng ta làm phiền người khác, bạn cũng phải quan sát trạng thái trước mắt của người khác. Bạn phải luôn luôn đồng tình, cảm thông cho người khác, họ sẽ có thể cảm nhận được sự tôn trọng của bạn. Người bất an, không quấy nhiễu. Bạn nhìn thấy em gái của mình hôm nay tâm tình không được tốt cho lắm, trở về mặt mày ủ rũ, ngồi ở đó chau mày chau mặt. Cô ấy có an hay không? Không an. Giờ lúc này có thể đi đến mà nói cười hớn hở được hay không? Được hay không vậy? Bạn nhất định phải có thể cảm nhận được vào lúc này cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nếu như không nên nói thì bạn cũng đừng cố nói. Nói xong thì cô em lại cảm thấy phiền thêm mà nói, chỉ cứ mặc kệ em đi. Cho nên khi chúng ta phát hiện ra vào lúc này cô ấy tâm trạng rất hỗn loạn, nhưng lúc này nói chuyện với cô là không thích hợp. Người bất an chớ quấy nhiễu, nhưng mà cũng phải bày tỏ lòng quan tâm đến với cô. Giờ lúc này bạn không nên nhìn vào đôi mắt cô ấy. Hãy rót một ly nước mang đến trước mặt cô ấy và để xuống ở đó. Sau đó thì bạn như thế nào? Hãy rời đi. Cô ấy đang cảm thấy tuyệt vọng. Người thế gian thật là vô tình. Đột nhiên động tác này của bạn vừa thực hiện thì tâm tình của cô ấy có thể sẽ nhẹ nhàng trở lại. Ly nước này uống vào thì sẽ như thế nào? Sẽ tốt hơn được một nửa. Cho nên con người chỉ cần cảm nhận được có người đang quan tâm họ, họ liền từ từ sản sanh ra được sức mạnh. Để đến khi cô ấy tâm tình lắng trở lại, cô ấy sẽ tìm là ai để nói chuyện trước tiên? Đương nhiên là tìm gặp người chị là bạn trước tiên rồi. Mà một khi mà luôn cảm nhận được sự cần thiết của cô ấy thì cô ấy không tìm đến bạn để nói chuyện thì tìm ai bây giờ? Cho nên làm rất nhiều việc không nên quá vội vàng, phải tùy thời cơ mà làm. Tiếp đến, người có lỗi chớ vạch trần, việc riêng người chớ nói truyền. Đây cũng là một loại tâm cung kính. Khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Cung kính đối với người thiện, tán thán đối với người thiện thì có thể khiến cho nhiều người học tập với người đó hơn. Khen người ác chính là ác, ác cùng cực, tai họa đến. Bạn không biết cung kính đối với người ác, có thể họ sẽ quay lại cắn bạn một cái, lúc đó bạn sẽ mất nhiều hơn là được. Cho nên trong lời nói phải có sự khoan dung. Khi họ phạm phải sai lầm, bạn sẽ nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng mà không phê bình họ. Nhưng khi họ có một chút gì đó tốt thì hãy cho họ sự công nhận. Họ sẽ suy nghĩ mình có một chút tốt mà người ta đã công nhận. Điều không tốt của mình người ta nhìn thấy rõ ràng mà vẫn khoan dung. Họ sẽ cảm nhận được sự dụng tâm này của bạn. Họ sẽ dần dần phát triển về hướng tốt hơn. Mà họ càng tốt thì bạn càng tán thán họ. Họ sẽ nghĩ mình làm việc xấu, bản thân không những tâm bất an mà còn bị người ta xem thường, chi bằng là một ít việc tốt thì hay hơn. Vì vậy chân thật là đối với người khác phải dẫn dắt từng bước một. Hễ nhận cho, phân biệt rõ. Cho nên nhiều, nhận nên ít. Không nên tranh với người, có thể cho người nhiều một chút cũng không sao cả. Sau khi nhường nhịn thì bạn thành tựu được học vấn của mình. Dần dần bạn sẽ loại trừ được vấn đề nghiêm trọng nhất là tâm tham. Tâm càng không tham thì học vấn nâng cao càng nhanh. Nhưng xin hỏi, sau khi bạn đã nhường nhịn rồi thì bạn sẽ không có nữa, phải không? Càng nhường thì càng nhiều. Cho nên đây là chân tướng. Bạn phải dùng sự hành đạo của bạn để mà ấn chứng. Tôi còn nhớ khi tôi đi đến Hải Khẩu trước đó một tháng, tôi thường đi mua trái cây. Kết quả là đi mua trái cây nhiều nên đã quen thân với một cô bán trái cây. Chúng ta nói đi đến đâu cũng là một mảng hoan hỷ. Mỗi lần tôi đều mua ở chỗ của cô, sau đó thì bắt đầu quan tâm đến vấn đề giáo dục con cái của cô. Tôi còn tặng cho cô một quyển Đệ Tử Huy. Sau đó mỗi lần tôi đến mua, khi chuẩn bị trở về, cô nhất định lựa thêm vài loại trái cây nữa bỏ thêm vào trong túi trái cây cho tôi. Cho nên con người với con người đích thực là bạn kính người ta, người ta sẽ kính lại bạn, đây là tất nhiên. Nhưng mà sau một tháng, bởi vì chúng tôi còn phải tiếp xúc rất nhiều thầy cô và phụ huynh, kết quả là trong nhà bếp của tôi cũng không biết là từ đâu mà lại có trái cây, cũng không biết là ai đã tặng. Sau đó tôi không còn cơ hội để gặp lại cô bán trái cây này nữa. Đây cũng là một việc cảm thấy có chút đáng tiếc, không thể quan tâm thêm về việc giáo dục con cái của cô nữa. Cho nên chân thật là khi chúng ta biết xả thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều thứ hơn.